Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài giải luận Kinh Thánh dựa trên Phúc Âm Mác chương 5, câu 1 đến câu 20 qua đề tài Thể hiện lòng biết ơn. Nhưng trước hết kính mời quý thính giả nghe tiếng hát thanh tâm trong ca khúc Thầm Tạ Ơn Chúa.
Thầm tạ ơn Chúa, mặc dù bao nhiêu thách thức đường đời, Ngài dành cho tôi ánh sáng rạng ngời. Hằng ngày tôi bước đi, thầm tạ ơn Chúa. Nhờ ngày gian nguy mới biết dịu mềm, dần dần đi lên những bước thực nghiệm, học làm theo ý Cha. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời và khi thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi bao tiếng Chúa như xa dần và tôi đã bóng Chúa rạng ngời, lời Ngài đưa đi thoát bước lầm lạc và vượt qua khó nguy. Thầm tạ ơn Chúa, vì dù trong cơn thách thức cuộc đời, Ngài cho tôi lối thoát lạ thường, lại dường như dễ đi. Rồi khi sóng gió dâng lên trong tâm hồn, dường như đuốc cháy không sao ngăn ngừa, và tôi thấy khó vâng theo bao lời thánh thức gia tăng trong con người tôi, tiếng nói vang lên ra lệnh, rồi vào tiếng Chúa như xa dần và tôi đã thua. Thầm tạ ơn Chúa, vì Ngài cho tôi đắc thắng được lời, nhờ thuận vâng theo tiếng Chúa dạy truyền, đời được tươi sáng hơn. Ánh sáng Chúa vẫn sáng soi, rồi một ngày kia sóng gió tan đi, nhìn bầu trời xanh thắm kia tôi thấy đôi mắt nhân từ dịu êm.
Phúc âm Mác chương 5 ghi lại một câu chuyện vừa kinh dị vừa thương tâm về một người bị quỷ ám, không bị một nhưng bị cả một quân đoàn quỷ dữ chiếm hữu, ức hiếp và hành hạ vô cùng khốn khổ. Hoạt động của ma quỷ trong thời Chúa Giê-xu rầm rộ một cách bất thường, cho thấy chúng vùng vẫy như thú dữ bị dồn vào đường cùng. Sự kiện Chúa Giê-xu xuất hiện như một cứu tinh của nhân loại báo hiệu cho Sa-tăng và ma quỷ thuộc hạ biết thời kỳ Đức Chúa Trời phán xét chúng đã khởi sự. Câu chuyện Chúa giải cứu một người bị bầy quỷ dữ ức hiếp được kỹ thuật trong Phúc âm Mác chương 5 tiết lộ một số chân lý quan trọng về thế giới của ma quỷ và tà linh, về sức mạnh hung tàn của sự tối tăm, nhưng quan trọng nhất là về uy quyền tối thượng và tình thương của Chúa. Câu chuyện này là một trường hợp cụ thể cho thấy lòng biết ơn có thể được bày tỏ như thế nào. Chúng ta cùng nghe phân đoạn Kinh Thánh này trong Phúc âm Mác chương 5 câu 1 đến câu 20 như sau. Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia trong miền Gê-ra-xê. Ngài mới ở trên thuyền bước xuống, tức thì có một người bị tà ma ám từ nơi mồ mả đi ra đến trước mặt Ngài. Người thường ở nơi mồ mả, dẫu dùng xiềng sắt cũng không ai có thể cột trói được nữa. Vì nhiều lần, người bị cùm chân hoặc bị xiềng, rồi bẻ xiềng tháo cùm, không ai có sức trị được. Người cứ ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Người thấy Đức Chúa Giê-xu ở đằng xa, chạy lại sấp mình xuống trước mặt Ngài mà kêu lớn rằng: Hỡi Đức Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự gì chăng? Tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà cầu khẩn Ngài, xin đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giê-xu vừa phán với nó rằng: Hỡi tà ma, phải ra khỏi người này. Ngài lại hỏi rằng: Mày tên gì? Thưa rằng: Tôi tên là Quân Đội, vì chúng tôi đông. Nó lại van xin Ngài đừng đuổi chúng nó ra khỏi miền đó. Và chỗ đó tại trên núi có một bầy heo đông đương ăn. Các quỷ cầu xin Ngài rằng: Xin khiến chúng tôi đến với bầy heo ấy để chúng tôi nhập vào chúng nó. Đức Chúa Giê-xu cho phép. Các tà ma ra khỏi người đó bèn nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển. Có độ 2.000 con heo chết chìm cả dưới biển. Những kẻ chăn heo trốn đồn tin này ra khắp trong thành và nhà quê. Dân chúng đổ ra để xem điều đã xảy đến. Vậy chúng đến cùng Đức Chúa Giê-xu, thấy người đã bị nhiều quỷ ám đang ngồi, mặc quần áo, trí khôn bình tĩnh, thì sợ hãi lắm. Những người đã thấy việc đó, thuật cho họ nghe chuyện đã xảy đến cho kẻ bị quỷ ám và bầy heo. Chúng bèn xin Ngài ra khỏi địa phận mình. Lúc Ngài đương bước vào thuyền, người trước đã bị quỷ ám xin ở lại với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng: Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thể nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Vậy người đi, đồn ra trong xứ Decabola những điều lớn lao thể nào Đức Chúa Giê-xu đã làm cho mình. Ai nấy đều lấy làm lạ. Chuyện Chúa đổi quỷ kỹ thuật trong Phúc âm Mác chương 5 câu 1 đến câu 20 cũng như trong những phần kinh thánh khác cho chúng ta biết Sa-tăng và thuộc hạ gọi chung là ma quỷ vốn là các hữu thể thần linh do Đức Chúa Trời tạo dựng, nhưng đã không giữ thứ bậc, kiêu ngạo, nổi loạn, chống nghịch Đức Chúa Trời, cho nên đã bị đuổi khỏi thiên đàng. Vì là thần linh vô hình, có quyền năng và sức mạnh, nên ưu thế của ma quỷ đối với con người thật hiển nhiên. Ma quỷ chống nghịch Đức Chúa Trời, cho nên cũng ganh ghét và thù địch con người là tạo vật được Đức Chúa Trời rất mực yêu thương. Con người vì thế đã trở thành đối tượng tấn công của Sa-tăng và thuộc hạ. Con người cũng bị ma quỷ ức hiếp vì tình trạng sa đọa của con người đã khiến cho Đức Chúa Trời phó cả thế gian cho ma quỷ. Với quyền hạn đó, ma quỷ đã lạm dụng để khống chế và ức hiếp con người, theo như Phúc âm Ma-thiêu chương 4 câu 8 đến câu 10, Ê-phê-sô chương 2 câu 2. Ngoài ra, với bản chất sa ngã, con người có khuynh hướng sống chiều theo dục vọng, vi phạm giới răn của Chúa, sống đối nghịch với bản chất công chính, yêu thương, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Cho nên tự nhiên, chính con người đã đặt mình vào vị trí thù nghịch với Đức Chúa Trời, tạo điều kiện và mở cửa thành cho ma quỷ xâm nhập. Con người vừa là nạn nhân của ma quỷ, nhưng cũng đồng thời trở thành công cụ trong tay ma quỷ. Vì ma quỷ và tà linh có sức mạnh và quyền phép hơn con người, cho nên con người không phải là đối thủ của chúng. Ma quỷ có thể làm những việc siêu nhiên thông qua những con người chúng khống chế như giới thầy pháp, thầy bùa, thầy phù thủy, thầy chiêm tinh, bói toán, đồng cốt, để dụ hoặc lừa dối những người cầu cạnh chúng, nhưng cũng có thể tấn công những đối tượng chúng chọn. Trong trường hợp người bị quỷ ám ở Gerase, vùng đất hoang vu phía đông nam hồ Galilee, cả một đội quân ma quỷ đã đột nhập và chiếm hữu con người bất hạnh. Kinh Thánh không cho biết nguyên nhân cũng như thời gian người này bị quỷ ám, nhưng đã mô tả tình trạng vô cùng đau thương của anh ta sau đó. Trong thời điểm Chúa Giê-xu đến, anh ta đã sống trong một khu hoang vu đầy hang động, là nơi người Do Thái dùng làm nghĩa địa. Từ khi bị quỷ chiếm hữu, anh ta đã thoát ly gia đình, sống trong nơi hoang vắng âm u ghê rợn này. Tự cách ly với con người, anh ta càng ngày càng trở nên hung dữ đến nỗi không ai dám đến gần. Người ta đã từng tìm cách để chế ngự anh, dùng cả đến xiềng sắt, xích sắt, cột chói, nhưng với sức mạnh kinh khủng của quỷ, anh ta tháo cùm bẻ xiềng, không ai làm gì trị phục được. Trước khi bị bầy quỷ chiếm hữu, chắc anh đã từng sống trong gia đình, có cuộc sống bình an với người thân yêu, với xóm giềng. Nhưng rồi chuyện bất hạnh xảy ra, anh ta bị bầy quỷ cưỡng chiếm, áp lực phải thoát ly gia đình, bỏ nhà đến sống trong nghĩa địa, ở nơi mồ mả và trên núi, ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình. Một trong những hậu quả của tình trạng bị quỷ ám là tâm trí nạn nhân bị quỷ khống chế, nạn nhân mất ý thức, cũng không còn biết phân biệt đúng sai. Nạn nhân hành động theo sự điều khiển của quỷ, khiến cho các mối quan hệ bị tổn thương hoặc đổ vỡ, mà đầu tiên là mối quan hệ với Đức Chúa Trời, rồi với chính mình và với người khác. Thứ nhất, đối với Đức Chúa Trời, những tiếng kêu la gào thét ghê rợn của người bị quỷ ám trong nghĩa địa có thể là những lời nguyền rủa hay những lời phạm thượng đến Đức Chúa Trời. Thứ hai, đối với chính mình, anh ta lấy đá đánh đập thân xác và trong cơn điên loạn gây tổn hại cho chính mình. Ma quỷ áp đặt khuynh hướng tự hủy hoại vào trong tâm trí nạn nhân, khiến cho nạn nhân có những hành vi điên cuồng ngu dại, gây tổn hại cho người khác, cho chính mình, có khi đến chỗ tự sát. Thứ ba, đối với người, anh ta tự cách ly, lìa bỏ gia đình, cắt đứt mọi liên lạc với người thân yêu và sống trong cô đơn. Khi nhìn vào tình trạng xã hội ngày nay, nhiều khi chúng ta thấy có những tội ác ghê rợn, kinh khủng, tàn khốc xảy ra với mức độ chế nhạo cả đến những trí tưởng tượng man dại nhất. Làm thế nào con người có thể nghĩ ra cách giết hàng triệu người trong các phòng hơi ngạt, hay đâm, chém, bắn giết hàng triệu người đồng chủng? Làm thế nào một người mẹ lại có thể mở nước vào bồn tắm, chấn nước 4-5 đứa con rồi đem để nằm sắp lớp ngoài phòng khách? Hay là một người đã dám giết người vợ đang mang thai, cột xác vào tảng xi măng đem bỏ xuống biển? Đó là chưa kể vô số tội lỗi ghê tởm khác về mặt luân lý đạo đức đã xảy ra hàng ngày, hàng giờ, trong những bóng tối riêng tư. Đằng sau tất cả những tội ác này là gì? Không chỉ là bản ngã hư hoại của con người, nhưng còn có cả bàn tay nhớp nhúa kinh khủng ghê tởm của quỷ. Hiển nhiên, số phận con người đáng thương trong câu chuyện trên thật bi thảm và vô vọng. Quyền tự chủ đã bị bầy quỷ cưỡng đoạt và không ai có thể làm gì cho anh ta. Quỷ dữ đã dùng thân xác anh như một phương tiện để thể hiện ác tính của chúng, không những làm cho anh ta đau đớn mà còn làm cho gia đình, bạn bè và bao nhiêu người thân yêu của anh vừa đau khổ vừa sợ hãi. Chúng ta thử tưởng tượng một gia đình có con, có chồng hay có cha rơi vào quyền lực khống chế của ma quỷ như thế, nỗi đau khổ sẽ kinh khủng như thế nào. Thà rằng anh ta chết đi, rồi thì gia đình cũng sẽ có thời gian nguôi ngoai, nhưng đằng này, anh vẫn sống, nhưng sống cuộc đời bi thảm ghê rợn trong hoang địa, sống như loài dã thú, sống trong những tiếng gào thét suốt cả đêm ngày. Một người, dù có tim sắt gan đồng, cũng khó có thể bình thản khi chứng kiến người thân sống trong tình trạng đó. Nhưng điều bi thảm là tất cả mọi người đều thúc thổ và không ai có thể làm gì để cứu giúp anh. Nhưng rồi bỗng nhiên một ngày kia, Chúa Giê-xu quyết định đi thuyền sang bờ phía đông hồ Galilê, đến miền Gê-ra-xê hoang vắng, nơi có người bị quỷ ám đang gào thét. Chúa tạm gác bỏ tất cả những bận rộn với đám đông dân chúng để đi đến nơi này. Mác chương 5 câu 1 ghi, Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ qua đến bờ biển bên kia, trong miền Gê-ra-xê. Chúa đến đây với một chủ đích mà bây giờ chúng ta có thể đoán được. Khi Chúa vừa trên thuyền bước xuống, tức khắc người bị quỷ ám vội vàng hộc tốc chạy đến, run rẩy phủ phục trước mặt Chúa, van nài xin đừng làm khổ nó. Vì Chúa vừa truyền lệnh cho nó phải tức khắc ra khỏi người nó chiếm hữu bấy lâu nay. Chúa Giê-xu cố ý đến nơi này để cứu một con người tuyệt vọng, khốn khổ, đã bao năm tháng sống trong xiềng xích áp bức của bầy quỷ dữ. Tại đây, chúng ta có thể thấy được tấm lòng của Chúa Giê-xu và quyền năng giải phóng của Ngài. Chúa không cần làm gì, Ngài chỉ truyền lệnh là bầy quỷ phải tuyệt đối phục tùng. Người bị quỷ ám đã thấy Chúa từ xa khi Chúa còn ở trên thuyền, cho nên vừa khi Chúa trên thuyền bước xuống, anh ta đã vội vàng chạy đến phủ phục kêu van. Thật ra đây là thái độ và hành động của quỷ, chứ không phải là của nạn nhân. Quỷ đã hoàn toàn khống chế nạn nhân và thân xác anh ta chỉ là phương tiện cho quỷ hành động. Quỷ van nài Chúa đừng làm khổ chúng trước kỳ định, và khi Chúa bảo khai tên, thì câu trả lời là tôi tên là quân đoàn vì chúng tôi đông. Hiển nhiên, đây cũng là câu trả lời của quỷ, chứ không phải là của nạn nhân. Tất cả những chi tiết mô tả con người này như sức mạnh siêu nhiên bẻ xiềng tháo cùm, hiển nhiên là sức mạnh của quỷ. Thái độ khuất phục khiếp sợ trước sự hiện diện của Chúa Giê-xu là thái độ khiếp sợ của quỷ. Và câu trả lời tiết lộ danh tính cho thấy quỷ đang hoàn toàn chiếm hữu nạn nhân và người bị quỷ ám hoàn toàn mất quyền tự chủ. Chính vì thế, Chúa Giê-xu đã phải đến tận nơi trục xuất bầy quỷ ghê tởm để có thể cứu và giải phóng con người bất hạnh. Bầy quỷ van xin Chúa đừng đuổi chúng xuống vực sâu, mà cho chúng nhập vào bầy heo đang ăn trên núi. Tại sao bầy quỷ muốn nhập vào bầy heo? Chúa Giê-xu từng tiết lộ một đặc tính của quỷ là muốn chiếm hữu thân xác con người. Phúc âm Mác chương 12 câu 43-45 ghi lại lời Chúa dạy về một trường hợp quỷ chiếm hữu con người như sau. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ, nhưng kiếm không được, rồi nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta, mà ta mới ra khỏi. Khi trở về, thấy nhà trống, quét dọn tử tế, nó bèn lại đi, đem về bảy quỷ khác dữ hơn nó, cùng vào nhà đó mà ở. Vậy, số phận người ấy sau lại xấu hơn trước nữa. Người bị quỷ ám tại miền Gê-ra-xê này rất có thể cũng là một trong những trường hợp bi thảm này. Có thể trong tuổi thanh niên, anh ta đã bỏ ngỏ linh hồn, nghĩa là để linh hồn trong tình trạng vô chủ, và vì thế mời gọi và làm mồi cho ma quỷ chiếm hữu. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 6 câu 19 đến câu 20, Thánh Phao-lô cho biết chính Đức Thánh Linh là thần linh của Đức Chúa Trời cũng muốn ngự trị trong thân thể tín hữu. Ông gọi thân thể tín hữu là đền thờ Đức Thánh Linh ngự trị trong sự thánh khiết và bình an. Trong khi đó, ma quỷ chiếm đoạt thân xác con người bằng sức mạnh để hủy hoại và làm cho ô uế. Khi bị Chúa trục xuất, bầy quỷ van nài xin Chúa cho chúng nhập vào bầy heo đương ăn trên núi. Chúa cho phép, tức thì bầy heo từ trên bực cao vụt đâm đầu xuống biển. Hậu quả là 2.000 con heo chết chìm dưới biển. Sự kiện này cho thấy sức mạnh hủy diệt kinh khủng của bầy quỷ, nhưng cũng đồng thời cho thấy uy quyền tối thượng của Chúa Giê-xu. Những sự việc xảy ra trước mắt giúp cho người bị quỷ ám phục hồi ý thức về chính mình, mà từ lâu lắm đã bị quyền lực khống chế của ma quỷ che mờ, bóp nghẹt. Nhìn tác động của quỷ hủy diệt bầy heo, cảnh bầy heo từ trên núi bất ngờ lao đầu xuống biển, giúp anh ta biết chắc bầy quỷ đã ra khỏi mình. Ngay khi được Chúa đuổi quỷ, nạn nhân lành mạnh tức khắc. Có ai trong đám dân chúng hay các môn đệ đã cho anh quần áo? Anh ngồi đó, dáng vẻ tỉnh táo, bình an. So sánh hình ảnh này của nạn nhân với hình ảnh lúc anh bị quỷ chiếm hữu, chúng ta có thể thấy được mức độ tương phản rõ rệt như thế nào giữa hai số phận, được cứu và chưa được cứu, được giải phóng và chưa được giải phóng khỏi quyền lực của ma quỷ. Thế giới chúng ta đã bị phó cho ma quỷ từ rất lâu, nhưng đây lại là một thực tại cho đến nay nhiều người không biết, mà cứ tưởng rằng con người đang cầm quyền qua các lãnh tụ thế giới. Thật ra, Satan đang cho con người, ít ra là cho một số nhà cầm quyền có ảo tưởng rằng họ nắm vận mệnh quốc gia, thế giới và nhân loại. Sự thật là gì? Tất cả mọi người sinh ra trong trần gian đều ở dưới sự khống chế của ma quỷ dù muốn hay không. Và từ khởi đầu lịch sử loài người cho đến nay, ma quỷ không ngừng đưa ra vô số phương thức để lừa dối, bẫy bắt, ức hiếp con người bằng mọi hình thức, tự chung là để con người bị ngăn cách với Chúa và càng ngày càng lạc xa Chúa. Ma quỷ có thể dùng vật chất và lạc thú trần gian làm cho con người chìm đắm để không còn nghĩ gì đến đời sống tâm linh. Không ít người suốt bao nhiêu năm tháng của cuộc đời đã không hề lưu tâm gì đến số phận của linh hồn, đến đời sau, đến cõi vĩnh hằng. Dù biết rằng, rồi ra tất cả mọi người đang sống, trong đó có chính mình, sẽ phải bước vào. Họ cố ý tàng lờ, thả trôi, nại ra hàng trăm lý do để không chuẩn bị. Có thể nói, đây là một dạng khác của tâm trí bị ma quỷ điều kiện hóa, trong hướng suy nghĩ một chiều, theo chủ trương sai lầm vô cùng nguy hiểm của quỷ, bảo rằng không có đời sau hay chết là hết. Ma quỷ luôn luôn muốn và nỗ lực làm cho mọi người lỡ chuyến tàu chót, bằng cách thức gọi chung là những hoàn cảnh không ngờ. Ma quỷ cũng khiến cho con người đeo đuổi hư danh, bất chấp giá phải trả, với những khổ nạn và hy sinh người khác phải chịu, theo cách nhất tướng công thành vạn cốt khô. Vì hư danh mà có người sẵn sàng bỏ qua những giá trị tâm linh trường cửu, dẫm đạp lên những tiêu chuẩn đạo đức đã được khắc ghi trong lương tâm để thâu đoạt quả bóng danh vọng dành cho mình. Khi thấy tác động của ma quỷ trong những góc nhìn trên, chúng ta mới có thể thấy ơn Chúa đúng nghĩa khi ý thức mình đã được Chúa giải phóng kỳ diệu như thế nào, ra khỏi xiềng xích của quỷ để có cuộc đời tự do tươi sáng, được tôn thờ Chúa, được phục vụ Chúa, được giao truyền danh tôn quý của Chúa. Là con dân Chúa, chúng ta cần có những nỗ lực hồi tưởng lại ơn lành Chúa ban, không chỉ là vật chất, áo cơm, nhà cửa, nghề nghiệp, con cái, gia đình, nhưng quan trọng nhất là ơn được Chúa biến đổi thành tạo vật mới. Theo Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 17. Ơn của một con người tưởng đã chết mà nay lại được sống. Theo Luca chương 15, câu 24. Ơn ban cho một tội nhân được mang danh phận làm con cái Đức Chúa Trời, được ban cho chức tư tế hoàng gia, làm đại sứ nước trời, không bị cột trói trong cuộc sống bệ rạc bê tha, nhưng sống trong một nhân cách mới, ra khỏi kiếp nô lệ của tội lỗi và ma quỷ. Thánh Phaolô đã khẳng định về kế hoạch giải phóng của Chúa. Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta được rời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó, chúng ta có sự cứu chuộc là sự tha tội, theo Thư Cô-lô-se chương 1 câu 13. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, chỉ những người đáp ứng với tiếng gọi và tình thương của Chúa Giê-xu mới được giải phóng ra khỏi xiềng xích vô hình của ma quỷ. Khi còn ở trong xiềng xích của ma quỷ, người bị quỷ ám hoàn toàn mất ý thức, có những hành động làm tổn hại chính mình và gây khổ đau cho bao nhiêu người mà chính mình không biết. Sau khi đã được Chúa giải cứu, anh ngồi bên Chúa, mặc áo quần tử tế, tâm trí bình tĩnh, hồi tưởng lại thấy những ngày đã qua trong đời sống anh như một cơn ác mộng. Khi anh đang sống trong cảnh đời tuyệt vọng, Chúa Giê-xu đã đến với anh bằng tình thương kỳ diệu mà anh không thể nào hiểu và cũng không thể nào diễn tả được. Lời Chúa đầy uy quyền đã trục xuất quỷ dữ và giải cứu anh. Bây giờ anh biết chúng sẽ không bao giờ dám trở lại ám hại anh nữa. Anh đã được Chúa cứu, anh đã được an toàn, anh đã được giải phóng vĩnh viễn. Tương lai anh tưởng như chôn vùi trong vùng mộ địa hoang vu, bỗng nay bừng sáng. Anh sẽ làm gì đền ơn Chúa Giêsu Đấng đã cứu vớt đời anh, bây giờ và mãi mãi? Đuổi quỷ và cứu anh xong, Chúa Giêsu từ đó ra đi xuống thuyền. Anh xin đi theo vì đối với anh, cách đền ơn tự nhiên hơn hết là xin theo Chúa để được phục vụ Ngài suốt đời. Trước khi Chúa đến, đời anh kể như đã chết cả nghìn lần. Vì thế, anh còn gì đâu để giữ lại cho mình. Anh mắc nợ Chúa cả cuộc đời, cho nên bây giờ anh muốn dùng phần đời còn lại tận hiến cho Ngài, thì còn gì đúng hơn nữa. Anh xin Chúa cho anh đi theo, nhưng Chúa không cho. Ngài ôn tồn bảo anh, hãy về với gia đình và bạn hữu, thuật lại cho họ điều lớn lao Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi thế nào. Chúa không cho anh theo Ngài, vì Chúa không chọn anh theo như cách Chúa chọn 12 sứ đồ. Chúa chọn các sứ đồ để họ ở cùng Ngài và sai đi giảng đạo, theo Mác chương 3 câu 14. Chúa có ý định và chương trình khác nhau cho từng người. Mỗi chúng ta đều có thể được nghe tiếng Chúa gọi trong hoàn cảnh riêng, trong điều kiện khác nhau, cho nên chúng ta có bổn phận sống theo tiếng gọi đó. Chúa bảo anh trở về với gia đình, với bạn bè. Đây là những người đã yêu thương anh và cũng đã đau khổ vì anh, đã phải sống ngăn cách với anh suốt thời gian qua. Không ai có thể tính nổi những nỗi đau đớn và thống khổ họ đã trải qua khi thấy anh thân tàn ma dại. Vì thế, chỉ khi chính anh trở về với cuộc sống bình thường mới có thể giúp cho những vết thương trong lòng họ được lành. Chúng ta cũng còn thấy Chúa Giêsu bảo anh trở về làng quê vì một nguyên cớ khác. Gerase vốn là vùng hoang dã, hầu hết cư dân là dân ngoại không có cơ hội biết Chúa. Anh trở về để nói cho người dân vùng đó biết tình thương và uy quyền của Chúa Giêsu mà chính anh đã kinh nghiệm. Có thể đó là cơ hội duy nhất cho những người ngoại bang miền Gerase biết Chúa Giêsu. Anh cần cho họ cơ hội quý giá đó. Lời chứng của anh quan trọng, có tính thuyết phục rất cao vì anh đã có kinh nghiệm cá nhân về quyền năng và tình thương của Chúa. Ngài đã thấy tình cảnh của anh, Ngài đến tìm anh và Ngài giải cứu anh một cách kỳ diệu, bất ngờ và vô điều kiện. Chúa bảo anh trở về với gia đình, dùng phần cuộc đời còn lại để làm cho các vết thương cũ được lành. Đây cũng là sứ mạng của người đã được Chúa cứu. Chúa bảo anh đến với bạn hữu, nói cho họ biết về Chúa. Đây là thể hiện rõ ràng nhất của lòng biết ơn Chúa muốn anh có. Cuối cùng, anh đã vâng lời Chúa, đã trở về làng quê, đã đồn ra trong cả vùng Decapolis đều kỳ diệu Chúa Giêsu đã làm cho anh, khiến cho ai cũng đều kinh ngạc. Hiển nhiên, nhờ đó, họ biết đến danh Chúa, và rồi đến phiên họ, đến thời điểm Chúa gọi, họ sẽ là người sẵn sàng đáp ứng. Con người vô danh này đã trở thành giáo sĩ tiên phong cho cả vùng Decapolis rộng lớn. Sau khi cứu anh, Chúa đã cho anh một sứ mạng lớn lao cao cả khi anh ngỏ lời xin đi theo Ngài.